Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn lê của Kỳ Bà Già tại thành La Duyệt cùng với 1250 đệ tử đều là A-la-hán, các lậu hoặc đã sạch, thấu suốt sáu thông, chỉ trừ một người là tỳ kheo A-nan. Bấy giờ vào ngày 15 tháng 7, ngày thọ tuế, vua A-xà-thế và lúc nửa đêm sau sáng đã xuất hiện, nói với phu nhân Nguyệt Quang: "Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng quá, nên làm gì?" Phu nhân đáp: "Hôm nay là ngày rằm, là ngày thuyết giới, nên đàn ca, tự mình hưởng thụ năm dục." Vua nghe xong những lời này mà không hài lòng, vua lại hỏi Thái tử Ưu Đà Gia: "Đêm nay thật trong sáng nên làm gì?" Thái tử Ưu Đà Gia bạch vua: "Như nửa đêm nay thật trong sáng, nên tập hợp bốn loại binh đi chinh phạt ngoại địch các nước khác nào chưa hàng phục." Sau khi vua A Xà Thế nghe những lời này xong, cũng lại không vừa ý, lại hỏi Thái tử Vô Úy: "Như nay đêm thật trong sáng, nên làm những gì?" Nhưng tử Vô Úy đáp: "Này Bất Lan Ca Diếp, rành về các toán số, biết cả về thiên văn địa lý, được mọi người tôn ngưỡng, có thể đi đến hỏi ông về những nghi nạn này. Vị ấy sẽ nói lý rất di diệu cho tôn nhiêu, hoàn toàn không có điều gì ngưng trệ." Sau khi nghe xong những lời này, cũng không vừa ý, vua lại hỏi đại thần Tunima: "Như đêm nay thật trong sáng, nên làm những gì?" Tunima tâu vua rằng: "Như nửa đêm nay thật là trong sáng, gần đây không xa có A Di Sủy hiểu biết trọng, xin đại vương đến hỏi những điều nghi ngờ." Vua nghe xong những lời này cũng không vừa ý, lại hỏi Bà La Môn Bà Sa: "Như nửa đêm nay thật là trong sáng, nên làm những gì?" Bà La Môn đáp: "Như này ngày 15 thật là trong sáng, gần đây không xa có cụ Gia Lâu, cứ xin đại vương đến đó hỏi nghĩa này." Sau khi nghe những lời này xong cũng không hợp ý mình, vua lại hỏi Bà La Môn Ma Đạt rằng: "Như nửa đêm nay thật là trong sáng, nên làm việc gì?" Bà La Môn đáp: "Đại vương nên biết gần đây không xa có Ba Hưu Ca Diên, cứ xin đại vương đến hỏi sự tình ông ấy." Vua nghe những lời này xong cũng không hợp ý, lại hỏi Điển Binh Sách Ma: "Như nửa đêm nay thật là trong sáng, nên làm những gì?" Sách Ma đáp: "Gần đây không xa có Tiên Tích Lô Trì, rành về thuật toán số, có thể đến đó hỏi đạo nghĩa." Vua nghe những lời này xong cũng không hợp ý mình, lại bảo đại thần Tối Thắng rằng: "Như nay ngày 15 thật là trong sáng, nên làm những gì?" Tối Thắng tâu vua rằng: "Này có Ni Kiền Tử đọc rộng các kinh, là tối thượng trong các thầy, cũng xin đại vương đến đó hỏi đạo nghĩa." Vua nghe những lời này xong không hợp ý, bèn suy nghĩ: "Những người này đều là những kẻ ngu muội, không phân biệt chân ngụy, không có phương tiện thiện xảo." Bấy giờ Dương Tử Kỳ Bà Già đang đứng bên trái vua. Vua quay lại hỏi Kỳ Bà Già rằng: "Như nửa đêm nay thật là trong sáng, nên làm những gì?" Kỳ Bà Già liền quỳ trước vua tâu rằng: "Hiện Như Lai đang du quá ở gần đây không xa, trong vườn của hạ thần dẫn theo 1250 tỳ kheo, cứ xin đại vương đến đó hỏi đạo nghĩa. Vì Như Lai là ánh sáng, là mặt trời, không có điều gì bế tắc thông suốt việc ba đời, không có gì là không thấu suốt. Chính ngài sẽ giảng nói sự ấy cho vua, những hồ nghi của vua sẽ tự nhiên sáng tỏ." Sau khi nghe những lời Kỳ Bà Già, vua A Xà Thế vui mừng hớn hở, phát sanh tâm thiện, liền khen Kỳ Bà Già rằng: "Lành thay, lành thay, Dương Tử khéo nói lời này. Vì sao vậy? Hiện thân tâm ta đang thật là bức xúc vì vô cớ đã bắt giết phụ dương. Lâu nay ta lúc nào cũng tự suy nghĩ, ai có thể tỏ ngộ tâm ý ta? Nay những lời Kỳ Bà Già vừa nói thật hợp ý ta. Kỳ diệu thay, nghe đến tiếng Như Lai ta tự nhiên bừng tỉnh." Lúc ấy vua hướng về Kỳ Bà Già nói kệ này: "Đêm nay trăng cực sáng, tâm ý không được tỏ, các khanh mỗi người nói, nên đến ai hỏi đạo? Bất Lan, A Di Sủy, Ni Kiền, đệ tử Phạm, bọn họ không thể cậy, không thể giúp được gì. Đêm nay thật cực sáng, trăng tròn không tì vết, nay hỏi Kỳ Bà Già, nên đến ai hỏi đạo?" Lúc ấy Kỳ Bà Già trả lời vua bằng bài kệ: "Nghe âm thanh nhu nhuyến, thoát khỏi cá ma kiệt, mong đúng thời đến Phật, nơi vĩnh viễn không sợ." Vua lại đáp bằng bài kệ: "Trước đây ta đã làm việc vô ích chống Phật, hại con Phật chân chánh, tên là Tần Bà Sa, nay hết sức hổ thẹn, mặt mũi nào gặp Phật. Vì sao nay ông bảo khiến ta đi gặp người?" Kỳ Bà Già lại trả lời vua bằng bài kệ: "Chư Phật không kia đây, kết xử đã trừ hẳn, tâm bình đẳng không hai, đó là nghĩa Phật pháp. Nếu dùng hương chiên đàn thoa lên tay phải Phật, cầm dao chặt tay trái, tâm không sanh tăng giảm. Như thương con La Dân, con duy nhất không hai, tâm đối với đề bà, quán thân không có khác. Nguyện đại dương quốc tất, đến thăm gặp Như Lai, nghi ngờ sẽ được dứt, chớ có điều e ngại. Rồi vua A Xà Thế bảo Dương Tử Kỳ Bà Già rằng, vậy ông hãy nhanh chóng chuẩn bị 500 con voi đực và 500 con voi cái, đốt 500 ngọn đèn. Kỳ Bà Già đáp, vâng thưa đại dương. Dương Tử Kỳ Bà Già liền chuẩn bị 1.000 con voi và đốt 500 ngọn đèn, rồi đến trước tâu vua rằng, xe cộ đã chuẩn bị xong, vua biết đúng thời. Lúc ấy, vua A Xà Thế dẫn theo những người tùy tùng đến trong vườn lê. Dưới đường lại sinh lòng sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, quay qua bảo Dương Tử Kỳ Bà Già rằng, nay ta không bị ông gạt đó chứ, không đem ta nạp cho kẻ thù chứ. Kỳ Bà Già tâu vua, thật sự không có lý này, cúi xin đại dương tiến lên trước tí nữa, Như Lai cách đây không xa. Bây giờ vua A Xà Thế trong lòng còn lo sợ, hỏi lại Kỳ Bà Già rằng, ta không bị ngươi dụ hoặc chăng? Ta nghe nói Như Lai dẫn đầu 1.250 đệ tử, sao giờ không nghe một tiếng động? Kỳ Bà Già đáp, đệ tử Như Lai thường nhập định, không có loạn tưởng, cúi xin đại dương hãy tiến tới trước chút nữa. Vua A Xà Thế liền xuống xe, đi bộ qua cổng, đến trước giảng đường, rồi đứng im lặng quan sát thánh chúng và quay sang hỏi Kỳ Bà Già rằng, Như Lai hiện đang ở đâu? Bây giờ tất cả thánh chúng đều nhập quả quang tam muội, chiếu sáng khắp giảng đường kia, không đâu không sáng. Khi ấy Kỳ Bà Già lập tức quỳ xuống, đưa tay phải chỉ hướng Như Lai và nói, Như Lai đang ngồi chính giữa như mặt trời phá tan mây. Vua A Xà Thế đối với Kỳ Bà Già rằng, thật là kỳ diệu thay, thánh chúng này tâm định đến như vậy, vì do duyên gì lại có ánh sáng này? Kỳ Bà Già tâu vua, do sức tam muội mà phát ra ánh sáng. Vua lại bảo, như hôm nay ta quan sát thánh chúng thấy rất là yên lặng, mong cho thái tử U Đà Gia của ta cũng nên vô di yên lặng như vậy. Rồi vua A Xà Thế lại chắp tay tự giới thiệu, cuối xin Thế Tôn soi xét đến. Thế Tôn bảo, xin chào đại dương. Vua nghe tiếng nói của Như Lai trong lòng hết sức hoan hỷ, ông đến gặp Như Lai, từ đó dương hiệu. Bây giờ vua A Xà Thế đi đến trước Phật, nằm dốc gieo xuống đất, đặt hai tay lên chân Như Lai, tự xưng tên hiệu và nói rằng, cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương tưởng nhận sự hối lỗi của con, phụ dương vô tội mà con đã bắt giết, cúi xin nhận sự sám hối, từ đây con sửa đổi lỗi lầm quá khứ, tu dưỡng điều tương lai. Thế Tôn bảo, nay thật đúng thời, thích hợp để hối lỗi, đừng để sai sót. Phàm người sống ở đời, ai biết tự sửa đổi lỗi lầm của mình, người đó được gọi là thường dân. Pháp của ta rất là rộng lớn, nên trong đó hợp thời sám hối. Vua bèn đảnh lễ sát chân Như Lai, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ vua bạch Phật, con có điều muốn hỏi, cúi xin Như Lai cho phép, con mới dám hỏi. Phật bảo vua, có nghi nan hợp thời, cứ hỏi. Vua bạch Phật, đời này tạo phước có lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng? Phật bảo vua, xưa nay vua đã từng hỏi ai đạo nghĩa này chưa? Vua bạch Phật, trước đây con đã từng đem ý nghĩ này hỏi người khác. Con đã hỏi Bất Lăng Ca Diếp rằng, thế nào Bất Lăng Ca Diếp, đời này tạo phước có lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng? Bất Lăng Ca Diếp đáp con rằng, không có phước, không có bố thí, không báo thiện ác đời này đời sau, trong đời không có người thành tựu A-la-hán. Bây giờ cô đang hỏi về sự thọ lãnh kết quả báo ứng, vị ấy trả lời là không. Như có người hỏi ý nghĩa của dưa là được trả lời bằng lý của mận. Này Bất Lăng Ca Diếp cũng như vậy. Lúc ấy cô tự nghĩ, bà La Môn này đã không soi tỏ cho ta ý nghĩa mà nhà vua thuộc dòng hào tộc hỏi, người này tìm cách dẫn báo việc khác. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con muốn chém đầu ông ấy liền, vì không chấp nhận lời ông ấy nói nên con khiến đuổi đi. Rồi con đến chỗ A Di Sủy hỏi về ý nghĩa này. A Di Sủy nói với con rằng, nếu ở bên trái sông giết hại chúng sanh gây vô số tội thì cũng không có tội, không có quả báo xấu. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con lại tự nghĩ, ta hỏi về ý nghĩa thọ báo đời này, người ấy bèn đem việc giết hại trả lời ta, giống như có người hỏi ý nghĩa của lê lại được trả lời bằng mận, con liền bỏ đi. Con lại đến chỗ Cù Gia Lâu mà hỏi ý nghĩa này. Người ấy đáp con rằng, ở bên phải sông tạo các công đức không thể tính hết, trong trường hợp đó cũng không có báo lành. Lúc ấy con lại tự nghĩ, ý nghĩa mà nay ta hỏi rốt cùng không được trả lời hợp lý, con lại bỏ đi. Con lại đến chỗ Ba Hưu Ca Diên mà hỏi ý nghĩa này. Người đó đáp, chỉ có một người ra đời, một người chết, một người qua lại lãnh thọ khổ vui. Lúc ấy con lại tự nghĩ, nay những điều ta hỏi về quả báo đời này, bèn đem hết việc sống chết tương lai đáp. Con lại bỏ đi. Con đến Tiên Tỳ Lô Trì hỏi ý nghĩa này. Người đó đáp con rằng, quá khứ đã diệt, không sanh trở lại nữa, tương lai chưa đến cũng lại không có, hiện tại không dừng, không dừng tức là biến đổi. Con lại tự nghĩ, điều mà nay ta hỏi là báo đời này lại được trả lời bằng ba thời, điều này không phù hợp chánh lý, con lại bỏ đi. Con lại đến chỗ Ni Kiền Tử mà hỏi nghĩa này. Thế nào Ni Kiền Tử, đời này làm phước có được thọ báo đời này không? Ông đáp con rằng, chúng sanh bị trói buộc, không nhân không duyên. Chúng sanh thanh tịnh cũng không có nhân, cũng không có duyên. Lúc ấy con lại tự nghĩ, những bà la môn này thật là ngu muội, không phân biệt được chân ngụy, như người mù không mắt, rốt cùng không trả lời được ý nghĩa của những câu hỏi tựa như đùa cợt với người thuộc dòng chuyển luân thánh dương. Sau đó con lại bỏ đi. Bạch Thế Tôn, nay con hỏi ý nghĩa này, đời này làm phước có nhận hiện báo không? Cúi xin Thế Tôn giảng dạy nghĩa ấy. Bây giờ Thế Tôn bảo, Đại Dương, nay ta hỏi Đại Dương, tùy theo sở thích mà trả lời. Đại Dương, có hay không những người phụ trách rượu, bếp, chấp chưởng việc thưởng phạt, quản lý tài vật, những người phục dịch? Vua bạch Phật, thưa có. Nếu những người phục dịch ấy làm lùng mệt nhọc qua một thời gian lâu dài, Đại Dương có tưởng thưởng họ không? Vua bạch Phật, tùy theo công sức mà chu cấp vật dụng, không để có quán trách. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo hiện tiền. Thế nào, Đại Dương đã ở địa vị cao, thương xót dân đúng lễ nghĩa, rồi lại còn ban thưởng cho họ nữa không? Vua bạch Phật, dân bạch Thế Tôn, con cho thức ăn ngon ngọt để nuôi sống, khiến không oán hận. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, người ấy ngày xưa xuất thân thấp hèn, dần dần tích dưới công lao mà được quan lạc đồng với vua. Vì vậy cho nên đời này làm phước được thọ báo hiện tại. Phật bảo vua, người có công lao ấy trải qua nhiều năm đến tâu với vua rằng, chúng tôi đã lập công lao, vua đã biết rõ, nay có ước nguyện muốn thỉnh cầu vua, vua sẽ cho phép không? Vua bạch Phật, tùy theo sở nguyện họ, con sẽ không phản đối. Phật bảo vua, người có công ấy muốn được phép từ biệt vua, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, tu hành thanh tịnh, vua cho phép không? Vua bạch Phật, dân cho phép. Phật bảo vua, giả sử vua thấy người ấy đã cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, đang ở gần ta, vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ tôn kính, cúng dường và tùy thời lễ lại. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì được thọ báo hiện tiền. Giả sử người có công lao ấy giữ giới hoàn toàn không có quỷ phạm, vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ suốt đời cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men chữa bệnh, không để thiếu thốn. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì được thọ báo hiện tiền. Giả sử người ấy lại đã làm sa môn, dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng mà tự an trú, biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hành đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa, vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ thừa sự cúng dường suốt đời y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm ngoại cụ, thuốc men chữa bệnh, không để thiếu thốn. Phật bảo vua, do nhờ phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo hiện tiền. Giả sử nếu khi người ấy tuổi thọ đã hết và bát niết bàn vào trong niết bàn giới vô dư, thì vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ xây tháp lớn ở tại ngã tư đường và dùng hương hoa cúng dường, treo tràng phan bảo cái, thừa sự lễ kính. Vì sao vậy? Vì đó là thân trời, chẳng phải là thân người. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo hiện tiền. Vua bạch Phật, nay con nhờ những thí dụ này mà hiểu rõ, hôm nay Thế Tôn giảng thêm ý nghĩa này, con từ nay về sau tin nhận ý nghĩa này. Cúi xin Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử, con quy y Phật Pháp Tăng Tỳ Kheo. Nay con lại sám hối vì con đã ngu si nhầm lẫn, phụ dương vô tội mà bắt giết. Nay đem thân mạng tự quy y, cúi xin Thế Tôn trừ tội lỗi kia, giảng nói diệu pháp để con mãi mãi được an lạc. Như con tự biết đã tạo những tội báo không có căn lành. Phật bảo vua: có hai hạng người không tội mà mạng chung được sinh lên trời trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay. Sao gọi là hai? Một là người không tạo gốc tội mà tu thiện, hai là người cải hối tội mà mình đã tạo. Đó gọi là hai hạng người khi mạng chung sẽ sanh lên trời không có gì nghi ngờ. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người làm việc rất ác, hối lỗi chuyển thành nhẹ, sám hối không lười nghỉ, gốc tội được nhổ hẳn. Cho nên đại dương hãy trị dân đúng pháp, chứ đừng phi pháp. Phàm người theo pháp giáo hóa cai trị, khi chết sẽ được sinh lên trời thiện xứ. Sau khi mạng chung, danh tiếng sẽ được vang dội khắp bốn phương. Người sau cùng truyền tụng: xưa có vị vua lấy chánh pháp giáo hóa cai trị, không có công dạy. Mọi người xưng tụng nơi sanh của người ấy, tuổi thọ được thêm, không bị chết yểu. Cho nên đại dương hãy phát tâm hoan hỷ, hướng về Tam Bảo Phật Pháp Thánh Chúng. Đại dương hãy học điều này như vậy. Bây giờ vua A Xà Thế liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. Vua đi không xa, Phật bảo các tỳ kheo: vua A Xà Thế này nếu không hại phụ dương thì hôm nay đã chứng đắc sơ quả Sa Môn, ở trong hàng bốn đôi tám bậc cũng đắc tám phẩm đạo của hiền thánh, trừ bỏ tám ái vượt tám nạn. Tuy vậy nay còn được hạnh phúc lớn, được tính tâm vô căn. Cho nên tỳ kheo, người đã tạo tội hãy tìm cầu phương tiện thành tựu tính tâm vô căn. Trong Ưu Bà Tắc của ta, người được tính tâm vô căn chính là vua A Xà Thế. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có tám pháp thế gian, theo đó chúng sanh xoay chuyển. Những gì là tám? Một lợi, hai hại, ba dinh, bốn nhục, năm khen, sáu chê, bảy khổ, tám lạc. Tỳ kheo: đó là có tám pháp mà thế gian theo đó xoay chuyển. Các tỳ kheo hãy nên tìm cầu phương tiện trừ tám pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Như Lai xuất hiện thế gian, lại thành Phật đạo ở thế gian, nhưng không bị tám pháp thế gian lôi cuốn. Ví như hoa sen sinh ra từ bùn lầy, hết sức tươi sạch, không nhiễm nước bùn, được chư thiên yêu kính, ai thấy đều vui vẻ trong lòng. Như Lai cũng là như vậy, được sanh từ bào thai, ở trong đó được nuôi lớn, được thành thân Phật. Cũng ví như ngọc lưu ly là loại báo làm sạch nước, không bị bụi nhơ làm nhiễm. Như Lai cũng là như vậy, cũng sanh ở thế gian, không bị tám pháp thế gian nhiễm đắm. Cho nên tỳ kheo hãy nên tinh tấn tu hành tám pháp. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có tám hạng người lưu chuyển sinh tử mà không trụ sinh tử. Sao gọi là tám? Hướng Tu Đà Hoàng đắc Tu Đà Hoàng, hướng Tư Đà Hàm đắc Tư Đà Hàm, hướng A Na Hàm đắc A Na Hàm, hướng A La Hán đắc A La Hán. Này tỳ kheo, đó gọi là có tám hạng người lưu chuyển sinh tử mà không trụ sinh tử. Cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thoát nạn sinh tử. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Quyết Mã Trai Năng Đà Đề Bà Đạt Thuyền Bè Chăn Bò Tính Vô Căn Thế Pháp Thiện Tám Người.